Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tịnh Huệ Do Tâm. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như chúng ta biết, tịnh có nghĩa là trong sạch, huệ có nghĩa là dơ bẩn, ô nhiễm. Đó là hai từ ngữ mà chúng ta thường nghe. Còn nói về do tâm thì chắc chắn trong số đại chúng ai cũng biết, tâm là tạo tác tất cả. Thành ra vì vậy là trong sạch hay là ô nhiễm, là tốt hoặc là xấu đều do tâm của chúng ta mà nó ra. Kính thưa đại chúng, chúng ta là Phật tử theo truyền thống Đại Thừa Phật Giáo, đặc biệt là tại chùa Dược Sư. Chúng ta thực tập theo pháp môn tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và thiền hành. Do vậy, bên cạnh ngồi thiền, chúng ta còn có tụng kinh. Bộ kinh mà chúng ta quen biết và thường trì tụng đó là kinh A Di Đà. Và mỗi tối chúng ta thường tụng. Kinh A Di Đà là một bộ kinh thuộc truyền thống Phật giáo Đại thừa, thuộc về nền tảng giáo lý của Phật giáo phát triển. Đạo Phật chúng ta có cái mường tượng, nó giống như bông, giống như hoa, giống như cây đại thọ. Điều mà chúng ta biết chắc chắn rằng nếu là bông, khi mà chúng ta trồng, đương nhiên sẽ có bông tươi mát. Và cây, và đặc biệt cây đại thọ, thì đương nhiên cây đại thọ nó phải sống, nó phải trưởng thành, nó phải to lớn, nó phát triển. Và Đạo Phật chúng ta cũng hiểu là một thực tại rất là sinh động. Nếu đã là một thực tại sinh động thì bất cứ một cái gì đang sống cũng phải lớn lên và phát triển. Như vậy, một cây đang sống thì ngày nào nó cũng có thêm lá, thêm cành, nó cũng có những chồi non. Cành nó dài ra thêm, lá nó có nhiều thêm. Nghĩa là nó có lá mới, cành mới, hoa mới và trái mới. Có như vậy đó thì cây càng lúc nó càng xum xuê thêm, càng tươi đẹp thêm. Đạo Phật cũng vậy. Vì vậy đó mà mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, chúng ta thấy Đạo Phật có phát triển thêm. Do vậy mà chúng ta thấy Đạo Phật Lẽ tự nhiên trước tiên là phát xuất từ Ấn Độ, nhưng mà rồi sau đó lan truyền đến Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, các nước Đông Nam Á. Đó là nói theo giống như là Nam truyền. Còn nói theo Bắc truyền thì chúng ta thấy có Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, và luôn cả đến Trung Đông, Âu Châu và Âu Mỹ. Nghĩa là khắp mọi nơi trên thế giới ngày nay chúng ta thấy chỗ nào cũng có Đạo Phật. Nghĩa là không ít thì nhiều. Như vậy trong chiều hướng phát triển này, chúng ta tìm về cội nguồn thì Đạo Phật Đại Thừa là lá, là cành, là hoa trái phát triển từ cội nguồn Phật giáo Nguyên Thủy. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên chúng ta không muốn Đạo Phật là một cái xác khô nằm ở trong viện bảo tàng. Chúng ta không muốn Đạo Phật giống như một cây củi mục để rồi bỏ bừa bãi ở nơi rừng sâu núi thẳm, mà Đạo Phật là một đạo sinh động, mỗi ngày phải có thêm một sức sống. Và vì vậy chúng ta phải chấp nhận rằng Đạo Phật mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm phải có thêm cành lá mới. Và như vậy Đạo Phật sẽ phát triển không ngừng. Đạo Phật trước sau gì cũng vẫn Đạo Phật. Không vì có những sự phát triển mà nó trở thành một cái đạo khác với Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, Kinh A Di Đà hiện giờ đã và đang được đọc tụng ở các chùa, kể cả chùa Thiền Tông. Quý vị biết là Thiền Tông họ chủ trương chỉ ngồi thiền thôi, nhưng mà chúng ta vẫn thấy họ đọc tụng Kinh A Di Đà. Tại vì ở đó Kinh A Di Đà đã trình bày một giáo lý rất là dễ dàng và rất là dễ thực tập. Kinh A Di Đà trình bày một giáo lý rất là rõ ràng và rất là dễ thực tập. Những người không có căn trí lớn, những người không có đủ niệm định tuệ cũng có thể nghe và thực hành theo cái sự hướng dẫn ở trong Kinh A Di Đà. Nói như vậy không có nghĩa là những người trí họ không có thực tập được, mà có thể nói rằng cái pháp môn niệm Phật, thiền tọa về kinh hành từ những bậc thượng căn thượng trí cho đến những bậc hạ căn hạ trí đều có thể thực tập được. Từ một người hiểu biết Kinh A Di Đà rất là sâu sắc cũng có thể hiểu được, và có thể có những người hiểu cạn cợt cũng hiểu được. Người hiểu sâu cũng có thể thực tập được, và người hiểu cạn cũng có thể thực tập được. Người biết chữ cũng niệm Phật được, mà người không biết chữ cũng niệm Phật được. Vì vậy mà chúng ta phải học Kinh A Di Đà và thực tập theo Kinh A Di Đà bằng một nhận thức hết sức là cởi mở. Là tại vì chúng ta thấy Kinh A Di Đà là một giáo pháp có tính cách phổ biến. Nó không có giới hạn, nó không có phân biệt bất cứ một hạng tuổi nào. Như vậy người đại căn cũng thực tập được, mà người căn trí nhỏ hẹp cũng thực tập được. Khi người có đại căn niệm thì họ cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lẽ tất nhiên đối với người căn lớn thì cái biết và sự thành tựu của họ nó lớn lao. Nhưng mà đối với một người có căn thấp chạm lục, một khi họ niệm, họ cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tuy rằng có niệm nhưng mà người đó cũng có cái thấy, cũng có cái biết, nhưng mà sự thành tựu của họ có thể nhỏ bé hơn. Như vậy chúng ta thấy rằng bất cứ hạng tuổi nào, bất cứ người như thế nào cũng có thể thực tập được. Và một khi niệm Phật, chúng ta có thể đạt tới cái chánh niệm, định và có trí tuệ rất là cao. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng đối với người niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và hiệu quả của câu niệm Phật có thể lớn hay là nhỏ là nó do theo cách hành trì của chúng ta. Hiệu quả lớn hay nhỏ là do niệm và định của chúng ta có vững chãi nhiều hay ít. Thành ra vì vậy, để có một khái niệm về cụm từ tịnh uế do tâm, chúng tôi xin được gợi ý đến đại chúng có một vài căn bản cần phải ghi nhớ. Thứ nhất là trong Đạo Phật Nguyên Thủy, chúng ta thấy phương pháp niệm Phật đã là một phương pháp rất là quan trọng. Có nhiều người cứ cho rằng là Phật giáo Nguyên Thủy không bao giờ biết niệm Phật. Nhưng mà thực sự vấn đề niệm Phật đã có rất lâu, khi còn Đức Phật tại thế cũng có. Và cái phương pháp này đã trở thành rất là quan trọng. Niệm Phật, kể cả luôn niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiền, tất cả đều là những cái phương pháp thực tập có ngay trong thời Phật còn tại thế. Thành ra vì vậy, cái phương pháp này gọi là phương pháp tùy niệm. Tùy niệm có nghĩa là chúng ta thích niệm cái gì, chúng ta cứ niệm cái đó. Nhưng mà cái mục đích chính vẫn là làm cho tâm của chúng ta luôn luôn an ổn, thảnh thơi, thoải mái, dễ chịu. Đối với người Phật tử mà thực tập niệm Phật, thì đương nhiên là chúng ta sẽ có kết quả tốt. Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật, là một người đã vững chãi. Ngài đã có được sự thảnh thơi, có được từ bi, hỷ xả. Và do vậy, mỗi khi mà chúng ta nhớ tới Đức Phật, thì tự nhiên trong người của chúng ta khỏe lại. Tại vì chúng ta cũng có được những đức tính vững chãi và thảnh thơi từ Đức Phật truyền đến. Như vậy một khi mà chúng ta nghĩ tới chư Phật là chúng ta có một cái năng lượng rất lớn từ nơi chư Phật truyền đến chúng ta. Cho nên có nhiều người bên cạnh một cách niệm đơn giản là chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta cũng có thể chắp tay lại và chúng ta đọc 10 danh hiệu của Đức Phật. Chẳng hạn như chúng ta đọc kính lại Đức Như Lai là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thể, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư Phật, Thế Tôn. Chúng ta cũng có thể đọc 10 danh hiệu của Đức Phật và nếu chúng ta hiểu được thì rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu được cho trọn vẹn thì thực sự cũng không sao. Tại vì trong đó chúng ta thấy mỗi danh hiệu của chư Phật là chúng ta thấy trong đó tiêu biểu, tượng trưng cho một đức tính, một năng lượng của Đức Phật. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta đọc danh hiệu đó lên thì chúng ta đã thấm được một ít năng lượng và thấy trong người của chúng ta có thêm được sự vững chãi và thảnh thơi. Lẽ tất nhiên rằng có ngay chứ không phải là chờ đợi. Cho nên vì vậy đại chúng đừng có nghi ngờ. Một khi mà chúng ta đã có cái niềm tin ở nơi chư Phật thì chúng ta cứ hành trì. Đừng có băn khoăn, đừng có thắc mắc là không biết là tôi niệm như vậy, tôi hành như vậy nó sẽ được lợi ích như thế nào, và chừng nào được, ít hay là nhiều. Chúng ta đợi có lợi ích nhiều chúng ta mới làm, hay là chúng ta đợi có lợi ích ngay tức khắc chúng ta mới làm? Thì thưa quý vị, sự kiện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tại vì chúng ta cứ ngồi đó chúng ta mong đợi kết quả thì có thì giờ, có tâm tư đâu để mà chúng ta tu, để chúng ta niệm. Cho nên cái hay nhất là khi mà chúng ta đã có cái lòng muốn dấn thân trên con đường tu học thì chúng ta cứ hành trì, đừng có chờ đợi, đừng có thắc mắc là khi nào và kết quả được bao nhiêu. Chính vì chúng ta không chờ đợi, không thắc mắc, nó là có kết quả lớn và nó là nhanh. Tại vì do tâm của chúng ta cứ lo rồi chúng ta phân tâm, chúng ta không tập trung được những tiêu điểm mà chúng ta cần phải đạt. Nếu chúng ta tập trung như vậy và hành trì danh hiệu thì đương nhiên năng lực của chư Phật nó cũng hiện hữu ở trong con người của chúng ta, và chúng ta có được sự thảnh thơi và vững chãi ngay. Kính thưa đại chúng, từ ngàn xưa chúng ta thấy chư tổ đức cũng đã từng niệm Phật như vậy, và niệm Phật là để cho có sự vững chãi, thảnh thơi và an lạc. Ngoài ra còn có các vấn đề niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Có thể nói rằng là pháp môn niệm Phật là một pháp môn chính thống ở trong truyền thống Phật giáo ngay từ ban đầu. Ở đây chúng ta thấy có một số người họ không có biết, và họ nghĩ rằng là niệm Phật á, là chỉ có ở trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa và mới đây thôi. Thực ra cái phương pháp niệm Phật này có rất là lâu, nhưng mà về sau này chư tổ đức, các ngài thông minh, và các ngài cũng nghĩ rằng muốn trợ duyên cho những chúng sanh sau này, cho nên các ngài mới phổ biến rộng rãi. Tại vì thời kỳ Đức Phật nói pháp, Đức Phật không có phân chia, và Đức Phật không có bảo ai phải hành trì pháp này và bỏ pháp kia. Kính thưa đại chúng, bây giờ đến một vấn đề thứ hai. Theo nguyên tắc của pháp môn niệm Phật thì trước hết là chúng ta phải nghĩ rằng Phật là một thực tại ở bên ngoài chúng ta. Đó là muốn nói đến tha lực. Chúng ta có thể nghĩ Đức Phật hiện tại, nếu là Đức Phật A Di Đà thì ngài hiện đang ở Tây Phương Cực Lạc. Nếu Đức Phật Di Lặc thì chúng ta nghĩ là ngài đang ở đâu xuất nội viện. Nếu là Đức Phật Thích Ca thì chúng ta có thể nghĩ Đức Phật Thích Ca hiện tại ở đâu xuất viện, và cũng có thể nghĩ ngài đang ở núi Linh Thiếu, ngài đang ở tu viện Kỳ Viên, ngài đang ở khắp mọi nơi. Chúng ta có thể nghĩ ngài là ở cùng khắp, gần gũi với chúng ta. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy, và trong khi chúng ta niệm đến danh hiệu của Phật, thì tự nhiên chúng ta sẽ tiếp xúc được với sự thảnh thơi của chư Phật. Chúng ta có được cái sự vững chãi của chư Phật ngay. Đồng thời, lúc đó những chất liệu từ bi hỷ xả nó có mặt trong con người của chúng ta. Tại vì chúng ta biết rằng chư Phật luôn luôn lúc nào cũng có, cũng ẩn hiện đâu đây. Có điều là chúng ta không để ý, chúng ta không thấy. Thì bây giờ niệm của chúng ta chánh niệm, việc làm của chúng ta có ý nghĩa. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta khởi niệm, chúng ta nghĩ là tức thì chư Phật có mặt. Như vậy khi chúng ta bắt đầu thực tập niệm Phật thì Phật là ở một đối tượng bên ngoài. Nhưng mà khi mà chúng ta hành trì đến mức độ thâm sâu, mà theo từ ngữ các thầy thường nói rằng, nếu là các thầy các cô mà tu á, thì các thầy cho rằng thầy đó cô đó đã thấm thương thấm cha rồi. Tại vì ăn cơm chùa nhiều, đương nhiên là phải thấm tương thấm cha. Còn đối với chư Phật tử cũng vậy. Chư Phật tử mà bắt đầu thực tập niệm Phật, đương nhiên lúc đầu chúng ta sẽ cảm thấy việc làm của chúng ta có lẽ vô duyên quá, hay là việc làm của chúng ta nó không có một cái gì để cho chúng ta tựa. Nhưng mà càng thực tập lâu rồi thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái sự thoải mái dễ chịu. Và từ đó chúng ta mới có một cái niềm tin, và chúng ta quyết dấn thân, không có sợ mệt mỏi. Thì lúc đó chúng ta nói rằng người Phật tử đó đã thấm tương thấm cha. Ở đây có vị nào biết là mình đã thấm tương thấm cha chưa? Chắc có phải không? Nhưng mà tại vì khiêm nhường không dám trả lời thôi. Trong này chúng tôi biết có nhiều Phật tử phát tâm ăn chay trường. Có nhiều Phật tử đáng lý mình đi chơi, mình phung phí tiền bạc trên những cái sự mua sắm ở bên ngoài. Nhưng mà bây giờ mình không đi chơi, tiền bạc đó mình dùng làm Phật sự, hay là mình làm những việc có ý nghĩa. Điều đó cũng có thể nói rằng cả một sự biến chuyển lớn ở trong cuộc đời. Mà có nhiều khi á, chúng ta không nghĩ, chúng ta không đo lường. Nếu nghĩ thì chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta có ý nghĩa. Tại vì rồi mai đây trong cuộc đời này chúng ta còn lưu lại được cái gì? Nếu có còn á, thì cái tiếng. Mà người ta thường nói là cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Nếu mà người đó có ngang tàn, có hung hăng, nếu mà có chết rồi người ta nói có ngang tàn hung hăng cho lắm rồi cũng chết. Nhưng mà đối với những người như vậy đó, người ta nói chết là phải rồi. Sống chi mà cho dơ đất, cho khó chịu thiên hạ. Người ta còn trông cho mình mong chết nữa chứ. Nhưng mà còn đối với những người có cái tâm lương thiện, luôn luôn nghĩ đến đại cuộc, nếu mà có phải tới cái số mạng này chết á, ít ra người ta cũng nói cái người đó dễ thương quá, hay là ít ra người ta cũng nói rằng phải chi mà còn người đó thì cái việc này nó sẽ xong. Tại vì người ta tiếc. Có người chết, người ta nói chết phức đi cho rồi. Có nhiều người chết, người ta nói phải chi còn sống thêm nữa thì đỡ khổ. Thành ra cái vấn đề chết là cái chuyện thường. Nhưng mà còn cái việc miệng đời nữa nó lại khác. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta đó, chúng ta phải có một cái tầm mắt chúng ta nhìn xa. Để chúng ta làm gì, lưu lại một cái gì đó cho hậu thế. Lẽ tất nhiên đối với người học Phật chúng ta không cần đến danh, cũng không cần đến cái lợi. Sở dĩ mà chúng ta nghĩ như vậy là tại vì muốn cho những người đi sau họ thấy tấm gương đó để mà họ làm, chứ không phải vì danh, không phải vì cái gì cả, mà vì khuyến khích tâm từ bi, tâm cầu đạo của những người mai học. Như vậy đối với người Phật tử đó là những người có thấm tương thấm chao. Và một khi mà chúng ta thấm tương thấm chao rồi đó, lúc ban đầu chúng ta đến với Phật, chúng ta tu học, chúng ta nghĩ là Đức Phật ở bên ngoài. Chúng ta cần tu để nhờ các ngài giúp cho chúng ta. để chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà chúng ta tu rồi, có được một cái sự vững chãi, có được một cái sự sâu sắc rồi, chúng ta thấy Đức Phật bây giờ không phải là ở bên ngoài nữa, mà Đức Phật có thể là ở bên trong, trong tâm của chúng ta. Cũng có thể Đức Phật ở, cũng vừa ở trong tâm của chúng ta, vừa ở bên ngoài. Tại vì tâm thức của chúng ta cũng có những hạt giống vững chãi và thảnh thơi, cũng có những đức tính từ bi, hỷ xả của ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, đều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, có giống như Đức Phật. Nghĩa là Đức Phật có như thế nào thì chúng ta cũng có y như thế đó. Như vậy khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta sẽ tiếp xúc được vừa thực tại của Phật ở bên ngoài, và vừa với thực tại Phật hay là tâm của chúng ta ở bên trong. Nếu chúng ta giỏi thì chúng ta sẽ nhận thức ra rất sớm rằng luôn luôn trong tâm của chúng ta lúc nào cũng có Phật. Nếu nói như vậy đó, xin được nhắc nhở và lưu ý với đại chúng, khi nào mà chúng ta vui, chúng ta an lạc, chúng ta thảnh thơi thì Phật đang có mặt ở trong chúng ta. Lúc nào mà chúng ta thấy cái mặt mình nó nhăn nhó, nó cau có, nó khó chịu, nó bực dọc, gặp ai mình muốn cũng phang, gặp ai mình cũng muốn bữa, gặp ai mình cũng muốn gây á, là lúc đó Phật đi chơi rồi. Chúng ta biết như vậy, chúng ta làm sao cho nó tươi mát, cho nó thảnh thơi để giữ cái vị Phật của mình ở nhà. Đừng có để vị Phật của mình đi mua sắm hả? Kính thưa đại chúng, như vậy nếu chúng ta giỏi thì chúng ta nhận thức ra rất sớm rằng Phật luôn luôn có ở trong tâm của chúng ta. Mà nhờ đó, mặc dầu hiện tại chúng ta chưa từng gặp Đức Phật Thích Ca bao giờ, tại vì Ngài đã vào Niết Bàn quá sớm, và chúng ta cũng chưa bao giờ gặp chư Phật, chư Bồ Tát ở trong mười phương, nhưng mà chúng ta biết rằng các Ngài luôn luôn ở trong chúng ta, các Ngài không bao giờ mất. Đó là cái mấu chốt thứ hai mà người Phật tử chúng ta cần phải ghi nhớ. Kính thưa đại chúng, đây là điểm thứ ba. Đối với người mới vừa thực tập niệm Phật thì Phật là một thực tại ở bên ngoài, như cái lần mà chúng tôi thưa với quý vị. Nhưng mà nếu người đó thực tập sâu sắc thì Phật trở nên một thực tại ở trong tâm, cũng có thể vừa ở trong mà cũng vừa ở ngoài. Và vì vậy, dù cho Phật ở tịnh độ hay là Phật ở trên cuộc đời này thì Phật vẫn có mặt ở trong tâm của chúng ta, vẫn thường có tịnh độ. Chư Tôn Đức sau này nói rằng Phật A Di Đà có mặt ở trong tâm của chúng ta, và tịnh độ cũng có ngay ở trong tâm của chúng ta. Thành ra vì vậy gọi là duy tâm tịnh độ, nghĩa là tâm của chúng ta an bình, thảnh thơi, an lạc thì tịnh độ là đây. Thành ra vì vậy chúng ta thường có một cái bài hát, đây là tịnh độ. Xin mời đại chúng cùng hát. Đây là tịnh độ là đây, mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Phật là trái chiến, Pháp là mây bay, tận thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc, tiêu giáo tháng ngày. Đây là tình đồ là đây, an trú hôm nay. Phật là trái chiến, khom lời mới bay tấn thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra trúc lay, tiêu giáo tháng ngày, tấm căng ràn buộc, tiêu giáo tháng ngày. A Di Đà Phật. Đại chúng hát hay quá. Kính thưa đại chúng, đến đây xin đại chúng ghi nhận là ý niệm về cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là một thực tại ở bên ngoài, nằm về Tây Phương. Đó chẳng qua là cái ý niệm ban đầu. Đối với người Phật tử chúng ta, ý niệm ban đầu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở phương Tây cách đây 10 muôn ức cõi Phật, và giáo chủ ở đó là Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà nếu chúng ta thực tập giỏi thì chúng ta sẽ thấy rằng Phật A Di Đà và cõi tịnh độ không phải chỉ nằm ở phương Tây, mà nằm ở trong tâm của chúng ta. Mà cũng không phải chỉ có ở trong tâm của chúng ta, mà là có ở cùng khắp cả 10 phương. Như vậy, cả người thực tập giỏi lẫn người thực tập chưa giỏi vẫn đạt được kết quả. Nhưng mà đối với người tu tập giỏi thì kết quả lớn hơn, mau hơn. Còn đối với người thực tập chưa giỏi thì kết quả nhỏ hơn và lâu hơn, chậm hơn. Kính thưa đại chúng, theo trong hệ thống kinh tạng Pali có kinh Đại Thiện Kiến Vương. Nội dung của kinh này cũng có nói như thế này: thất trùng lang thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ. Tức là có 7 hàng lan can, có 7 vòng lưới và có 7 hàng cây. Và trong đó cũng có những hoa sen lớn như bánh xe. Hoa sen trắng thì phát ra ánh sáng trắng, hoa sen xanh thì phát ra ánh sáng màu xanh, hoa sen đỏ thì phát ra ánh sáng màu đỏ. Chúng ta thấy rằng có nhiều sự diễn tả rất là giống cảnh giới màu nhiệm của kinh A Di Đà. Ở trong truyền thống Đại Thừa chúng ta đã biết, nhưng mà ít có, nhất là về hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Nam Tông. Nhiều khi họ cho rằng kinh A Di Đà là một bộ kinh phìa, không có vào thời kỳ Đức Phật. Nhưng mà thực ra nếu nói như vậy thì quên đi rằng là ở trong kinh tạng Pali có kinh Đại Thiện Kiến Vương cũng giống tương tự như vậy. Thì điều đó chúng ta có thể nói rằng rất có thể theo hệ thống kinh tạng Pali thì đó là kinh Thiện Kiến Vương, nhưng mà qua bên hệ thống của Phật giáo Đại Thừa theo chiều phát triển thì người ta gọi là kinh A Di Đà cũng không chừng. Nhưng cái điều vấn đề đó không phải là vấn đề bàn cãi, mà vấn đề ở đây đó, chúng tôi muốn thưa với quý vị, theo cái sự giới thiệu của hai truyền thống, mặc dù hai truyền thống có khác nhưng mà chúng ta thấy có cùng một quan điểm giống nhau, và chúng ta sẽ sử dụng cái quan điểm này để mà chúng ta thực tập. Ngược dòng lịch sử, lúc Đức Phật sắp nhập diệt, tăng đoàn của Ngài đang đi lên miền Bắc. Điều đó cho chúng ta biết rằng Đức Phật và tăng đoàn, dấu chân của tăng đoàn đi từ cực Bắc đến cực Nam Ấn Độ, từ cực Đông qua cực Tây, và rồi từ cực Nam đi ngược lại cực Bắc. Thì trên đường đi về phía Bắc, khi mà đến thành phố Kautina, Đức Phật Ngài nghĩ rằng Ngài cần phải nhập Niết Bàn. Vì đã đến thời kỳ Đức Phật hẹn với Ma Vương. Và đến thời kỳ Đức Phật báo cho hàng đệ tử biết rằng Ngài sắp nhập diệt. Thành ra vì vậy khi mà đến thành Kautina thì Đức Phật Ngài nghĩ rằng cũng đúng cái thời kỳ mà Ngài đã hứa với Ma Vương. Mặc dầu ở đây là một thành phố nhỏ, và cũng chính vì ở đó, tức là thành phố Kautina là một thành phố nhỏ, cho nên thầy A Nan mới bạch với Đức Phật, yêu cầu Đức Phật đừng có nhập diệt ở một thành phố nhỏ như vậy. Thầy A Nan yêu cầu Đức Phật đợi tới một thành phố nào lớn và đẹp hơn mới nhập diệt. Thật ra trong thâm tâm của thầy A Nan không có một cái sự phân biệt là lớn hay là nhỏ, mà đó là cách của thầy A Nan muốn kéo dài thêm cái ngày giờ nhập diệt của Đức Phật. Cho nên thầy A Nan cố tình thỉnh Đức Phật tìm một cái thành phố nào đó lớn để mà nhập diệt. Tức là trong thâm ý muốn cho Đức Phật chậm nhập diệt giờ phút nào thì quý giờ phút nấy. Điều đó cũng giống như là con cái mà thấy cha mẹ sắp lìa đời, mặc dầu biết là không thể sống được với mình, nhưng mà vẫn cố kéo dài. Kéo dài được ngày giờ nào thì mừng ngày giờ nấy. Thì tâm trạng của thầy A Nan cũng giống như vậy. Lúc đó thầy A Nan mới thưa với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, thành phố Kautina này nó nhỏ xíu, Đức Thế Tôn đừng có nên nhập vào đây. Xin Ngài đợi đến một thành phố nào đó lớn hơn, đẹp hơn, rồi hãy nhập diệt. Kính thưa đại chúng, sở dĩ mà chúng tôi nói ra cái điều này để cho quý vị thấy rằng trong truyền thống Phật giáo Nam Tông vẫn có những cái cảnh giới, vẫn có những cái cảnh đẹp mà Đức Phật đã từng diễn tả. Lúc thầy A Nan thưa như vậy thì Đức Phật mới cười, mới nói như thế này: Này A Nan, thầy đừng nói rằng đây là một thành phố nhỏ hẹp. Thầy phải biết rằng trong quá khứ, thành Kautina này có tên là Kauti Vương, giàu có cùng tột, dân chúng rất là đông đúc. Thành này dài 12 gia tuần, rộng 12 gia tuần. Ở đây người ta dựng lên những cái tháp, có tháp thì cao quá đầu người, có tháp thì 2, 3, 4 cho đến 7 người, tức là chiều cao đó. Không những vậy mà thành Câu Thi Vương này ở bên ngoài có 7 lớp hàng rào bao bọc. Các hàng rào đó được xây bằng gạch với 4 loại châu báu, đó là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Này A Nan, Câu Thi Vương cũng được bao bọc bởi 7 lớp tường thành. Ở ngoài các lớp tường thành đó cũng được xây bằng 4 chất báu: vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Câu Thi Na Vương cũng được bao bọc bởi 7 lớp cây đa la. Các cây đó được dựng bằng 4 lớp châu báu. Nếu là cây đa la bằng vàng thì hoa, lá và trái bằng bạc. Và nếu cây đa la bằng bạc thì hoa, lá và trái bằng vàng. Còn nếu như cây đa la bằng thủy tinh thì hoa, lá và trái bằng lưu ly. Và nếu cây bằng lưu ly thì hoa, lá và trái bằng thủy tinh. Ở giữa cây đa la đó có đào những ao hoa, và trong đó có trồng những cái loại bông ở dưới nước, như là bông sen trắng, bông sen xanh, bông sen vàng, bông sen đỏ, bông sen hồng. Bờ ao hoa đó cũng có đắp 4 loại châu báu, đó là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Ở đây ao hồ được trải bằng 4 loại châu báu: vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh. Trong ao đỏ có các cấp thềm 4 loại châu báu cũng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. nghĩa là vân vân và vân vân. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, ở trong kinh này chúng ta thấy có những chi tiết về những vẻ đẹp của Tây Phương Tịnh Độ. Các vị tổ sư đã có nhiều tác phẩm chú giải về kinh A Di Đà rất nhiều. Có thể nói rằng những chú giải đó là một tài liệu rất là quý giá để cho chúng ta nương theo đó mà chúng ta tu học. Chúng ta là Phật tử Đại Thừa, học hỏi và thực tập như những sự hướng dẫn ở trong kinh Di Đà theo phương pháp thiền quán, thiền pháp lạc trú. Chúng ta đừng để bị đắm chìm. Dù là chìm đắm trong lý thuyết thâm vi diệu, chúng ta học hỏi và áp dụng kinh Di Đà trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Học hỏi và thực tập như thế nào để cho chúng ta có hạnh phúc, để cho chúng ta có an lạc, vững chãi và thảnh thơi, để Đức Phật A Di Đà và cõi tịnh độ đó có mặt trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Vì vậy khi mà nghe giảng về kinh, mà nhất là kinh A Di Đà, chúng ta hãy học kinh A Di Đà bằng một nhãn quan mới, và chúng ta phải nhìn kinh A Di Đà bằng một cái nhìn mới, bằng một cái nhìn của Đạo Phật Nguyên Thủy. Tức là chúng ta nhìn như chúng ta nhìn Đức Phật còn tại thế. Và có được như vậy thì chúng ta mới thấy cái cuộc sống hùng tráng của tăng đoàn và chư Phật tử đã hết lòng hộ đạo và vì đạo. Nếu chúng ta không nhìn như vậy thì chúng ta không thấy được hình ảnh của Đức Phật và tăng đoàn trải dài suốt cả chiều dài của lịch sử. Dù cho là mấy ngàn năm có trôi qua đi nữa nhưng mà Đạo Phật vẫn tồn tại. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, đó không phải sự may mắn, mà phải có một cái gì đó, cho nên Đạo Phật mới tồn tại như vậy. Và những hình ảnh của chư Phật tử có tâm hộ đạo cũng phải có một cái gì đó đặc biệt. Cho nên Đạo Phật với cái sự tương quan tương duyên đó mới còn tồn tại. Như vậy cũng không phải là một cái sự ngẫu nhiên, mà không phải những người Phật tử đó, nói theo một từ ngữ hơi du côn một chút, không phải là những người đó dởm, mà là bằng một cái tâm vì đạo. Nếu không có tâm vì đạo thực sự thì chắc chắn Đạo Phật không tồn tại được. Kính thưa đại chúng, do vậy mà đối với người Phật tử, chúng ta phải có một cái nhìn mới về kinh điển để chúng ta mới thấy được cái sự thăng tiến của Đạo Phật. Và như cái lần chúng tôi thưa với đại chúng, phải nhìn Đạo Phật giống như một cây đại thọ. Mà đã là một cây đại thọ thì đương nhiên sống và linh động. Và nếu sống linh động thì đương nhiên cây đại thọ đó càng ngày càng thêm lá, thêm cành, thêm hoa. Nó không phải là một cây khô héo, không phải là một cây củi mục. Thành ra vì vậy, với cái nhìn mới của chúng ta bao nhiêu thì Đạo Phật càng phát triển và hướng dẫn con người trong xã hội tích cực bấy nhiêu. Kính thưa đại chúng, chúng ta nên biết rằng niềm ao ước sâu xa nhất của xã hội con người là làm thế nào đó để tìm ra một môi trường sống có an ninh, có tình thương và có sự hiểu biết. Tất cả chúng ta đều mong ước có một môi trường như vậy. Nội dung kinh A Di Đà cho chúng ta những chất liệu và những hình ảnh đẹp đó. Nếu mà chúng ta thường xuyên đọc tụng và chiêm nghiệm thì chúng ta thấy những chất liệu đó rõ ràng và chúng ta có thể sử dụng chất liệu đó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mà qua đó chúng ta thấy người chủ trương tịnh độ là Đức Phật A Di Đà, là người đã từng tu học và cũng đã từng có cái ước nguyện làm thế nào để có được những sự an lạc, thảnh thơi cho chúng sanh, cho vạn loài. Thành ra vì vậy trong những cái giây phút đầu tiên mà Đức Phật A Di Đà mới có bắt đầu tu, quý vị nhớ Ngài có phát bao nhiêu lời nguyện? Ngài có phát 48 lời nguyện, mà tất cả những nguyện nào cũng đều hướng về cho chúng sanh, cho vạn loài. Đó là cái điểm đặc biệt. Tại vì Ngài mong muốn có một khung cảnh an toàn, có tình thương và có điều kiện để cho tất cả mọi người cùng thực tập. Chư Bồ Tát, chư Phật ở trong mười phương cũng thấy được những ước muốn của chúng ta. Lẽ tất nhiên chúng ta đến với đạo, chúng ta cũng mong mỏi có những cái trường hợp như vậy. Và chư Phật, chư Bồ Tát đã thấy được, thấy được ước nguyện của chúng ta và tất cả các loài chúng sanh. Không phải chỉ riêng chư Phật và chư Bồ Tát, mà bất cứ một ai, một khi đã biết thực tập một cách thông minh và vững chãi, thì cũng đều nghĩ đến sự thành lập một môi trường như vậy. Tại vì có thành lập một môi trường như vậy, trước nhất là để tự mình nuôi dưỡng cho sự nghiệp tu học của mình, và đồng thời để nuôi dưỡng những người khác. Thành vì vậy, ý hướng thành lập tịnh độ là tâm niệm của tất cả những người tu học. Do vậy, nếu là quý Phật tử, có một lúc nào đó mình nghĩ rằng mình cần phải làm một cái gì đó để cho chúng sanh, cho vạn loài, thì điều đó quý vị cũng không ngạc nhiên. Tại vì đối với người nào cũng vậy, một khi mà mới phát tâm ban đầu, đương nhiên chúng ta nghĩ đến việc mà chúng ta tu học cho chúng ta. Nhưng mà càng lúc về lâu, về dài, về chiều sâu của nó, thì cái niềm ao ước đó chúng ta lại chuyển đến cho chúng sanh vạn loại, mà không riêng cho chính mình. Đó cũng là vấn đề bình thường. Kính thưa đại chúng, trong tất cả mọi người chúng ta đã tu lâu năm hay là những người mới tu cũng vậy, ai cũng có cái ao ước thiết tha là làm thế nào để lập ra một đạo tràng, một khung cảnh mà trong đó chúng ta được sống, có thầy, có bạn, có an ninh, có tình thương, có sự che chở và có điều kiện đi tới con đường thành tựu đạo nghiệp, và đồng thời chúng ta chuyển hóa được tất cả những nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Chúng ta là người Phật tử, nhất là Phật tử Đại Thừa. Một khi mà chúng ta biết tu tập giáo pháp giải thoát, thì ai cũng ôm ấp cái ước muốn của chúng ta như vậy. Chúng ta cũng muốn lập ra một đạo tràng, một khung cảnh để chúng ta an trú, để có nơi đón tiếp những người bạn của mình, để có nơi mà chúng ta có thể hướng dẫn những người thương của mình, mời họ đến để mà cùng chung sống, cùng tu học, cùng hưởng được sự có mặt của vững chãi, thảnh thơi, tình thương và sự an lạc. Tuy nhiên là nuôi dưỡng tâm niệm đó, nhưng có khi chúng ta không có nhiều may mắn. Lý do là chúng ta đã có duyên cùng ở với nhau, nhưng mà vì có những người bạn, có những người thương của chúng ta chưa hiểu. Những người bạn và những người thương của chúng ta nó có nhiều nội kết quá, có nhiều những cái nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời. Thành ra vì vậy khi mà vào đạo, gặp nhau ở trong một đạo tràng, thay vì chúng ta chia sẻ những ngọt bùi cho nhau, thì chúng ta là không ai chịu lắng nghe ai, mà cũng không ai chịu nhìn nhường ai. Thay vì chúng ta đến để gặp nhau để chia sẻ hạnh phúc an lạc, trong khi đó chúng ta tới chỉ tạo điều kiện gây sự đau khổ cho nhau. Kính thưa đại chúng, nghĩa là chúng ta không tạo ra được sự an lạc, hòa hợp và thanh tịnh của một tăng đoàn. Đối với Phật tử cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta đến là chúng ta để tu học, để sửa đổi tư tưởng và cái hành xử của mình. Nhưng mà tại vì nội kết hay là cái nghiệp hay là cái gì đó của chúng ta nó còn tồn tại nhiều quá, cho nên chúng ta gặp nhau để tạo sự đau khổ, tạo sự phiền muộn, và cuối cùng dẫn tới cho một cái lời phán tới chùa chỉ là tổ của phiền não khổ đau. Nhưng mà thực sự không phải chùa là cái nơi để mà tạo cái sự đau khổ cho mình, nhưng mà tại vì mình mang cái đau khổ tới để rồi mình gây đau khổ, chứ còn chùa đâu phải là cái chỗ tạo đau khổ cho mình. Cho nên cứ nói như vậy thì ra đó là chùa là cái nơi mà bị oan ức mà không bao giờ bày tỏ được cho ai. Tất cả người Phật tử chúng ta phải nên nghĩ rằng đến chùa là cái nơi mà chúng ta phải an lạc. Nếu mà không an lạc là tại vì chúng ta, chứ không phải tại chùa. Câu nói này hay mà không ai vỗ tay à. Xin cảm ơn đại chúng. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết rằng là người Phật tử đại thừa, khi mà chúng ta biết tu tập giáo pháp giải thoát thì ai cũng có một cái mơ ước, cũng có một cái ôm ấp như vậy. Chúng ta tạo ra một cái đạo tràng, một khung cảnh để an trú và đón tiếp những người thân của mình. Chúng ta nuôi dưỡng như vậy, nhưng mà tại vì chúng ta không có cái phước hay là chưa đủ phước, cho nên rồi cuối cùng những người thân của chúng ta đó không tạo được sự an lạc, không có được cái nội dung thương yêu lẫn nhau. Để rồi cuối cùng chúng ta xô đẩy nhau để làm nô lệ cho cái sự tham sân chấp ngã, mà mãi mãi không bao giờ sửa được. Rốt cuộc chúng ta không có thời giờ để mà chăm sóc cho bản thân của mình và những người sống chung với chúng ta, những người thân của chúng ta. Như vậy từ khởi điểm thì bản nguyện của chúng ta cũng giống với bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà sau đó chúng ta lại bị lầm lạc đi sang một nẻo khác, đó là nẻo đường của ganh tị, tật đố, kiêu mạn. Do vậy mà chúng ta mất hết đi những thảnh thơi, mất hết đi những an lạc, và bản hoại ban đầu của chúng ta là đến để mà tu. Và đồng thời chúng ta cũng làm an lạc cho mọi người, cũng mất hết luôn. Tức là chúng ta mất cả trai lẫn gì. Như vậy là tại vì do mình tập khí còn nhiều, do mình không biết chế ngự cái bản thân của mình, thì mình không có trách ai. Kính thưa đại chúng, xây dựng và kiến thiết tịnh độ là hoài bão của tất cả mọi người học Phật. Nhưng mà chúng ta phải khéo léo lắm chúng ta mới xây dựng được, chứ không phải nói xây dựng là chúng ta xây dựng. Chúng ta phải biết trao dồi cái tâm niệm của chúng ta cho nó thanh tịnh, cho nó vững chãi, cho nó an lạc, thì chúng ta mới có thể xây dựng được. Không phải nói xây dựng là xây dựng, nếu không chúng ta sẽ đánh mất bản thân của chúng ta, trú xứ của chúng ta đang ở. Đương nhiên phải có chất liệu thanh tịnh thì chúng ta mới gọi đó là tịnh độ được. Đạo tràng chúng ta tu học mà có tươi mát, mỗi người chúng ta ai cũng phải có một cái niềm thanh tịnh thì cái đạo tràng đó mới tươi mát được. Nếu không có thì không thể nào thanh tịnh, không thể nào tươi mát được. Khung cảnh mà chúng ta muốn lọp, muốn tạo phải có một chất liệu tịnh độ của nó. Tịnh tức là không có ô nhiễm. Trước hết là chúng ta gọi là cái sự bận rộn. Có nhiều khi chúng ta bận rộn nhiều quá. Bận rộn tại vì mình phải nói xấu người kia, tại vì mình phải nói xấu người nọ, tại vì mình phải gọi điện thoại, để kêu họ cùng vô phê với mình. Mình bận rộn như vậy, nhưng bận rộn cả ngày, nhiều khi mình gọi người ta không có nhà, mình bực lắm thì cũng bận thêm, bận rộn nữa. Bận rộn thêm một chuyện nữa đó là tìm kiếm cái chỗ dở của người kia. Cái việc của mình thì mình không dòm, mình không thấy, mà cái việc của người ta mình dòm hay lắm. Người ta sợ, người ta đã giấu rồi, mình mà cứ moi móc ra để mình tìm. À, cái bận rộn là như vậy đó. Chúng ta cứ bận rộn như vậy thì đâu có thì giờ để mà chúng ta tu học, đâu có thì giờ để mà chúng ta chăm sóc cho nhau, đâu có thì giờ để mà chúng ta thương yêu lẫn nhau được. Có sự bận rộn tức là tâm của chúng ta không tịnh, mà tâm chúng ta không tịnh thì là ô nhiễm. Cõi của chúng ta đang sinh sống đây được gọi là uế độ, tức là cõi ác năm trược. Một trong những năm trược đó là mạng của chúng ta trược, đời sống của chúng ta trược. Vì vậy mà chúng ta cứ gây gổ, chúng ta cứ tranh chấp, chúng ta cứ tạo cái sự đau khổ cho nhau. Được gọi là uế độ tức là không phải tịnh độ. Chúng ta sống trong cõi đời này, chúng ta vì danh vì lợi nó thống trị chúng ta, chúng ta để tiền bạc nó thống trị chúng ta, chúng ta để quyền lực nó chi phối chúng ta. Ở trong khung cảnh đó, người nào cũng muốn làm lớn, người nào cũng muốn mình có uy quyền hơn người khác, người nào cũng muốn lấy tiền bạc ra đè đầu đè cổ người ta, người nào cũng lấy cái oai phong của mình ra để trên bàn. Rồi thì có ai mà chịu thua ai đâu. Nếu mà tôi chịu thua lần này á, thì lần khác bà kia hay là ông kia cũng cứ đè đầu cởi cổ tôi, cho nên nhất định tôi phải cho biết là tôi không thua. Thì có như vậy mà sanh giặc thôi chứ gì đâu. Như vậy cõi đó không thể gọi là tịnh độ nữa. Tại vì trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta chỉ thấy có cái sự ganh tị, giận hờn và sợ hãi. Tất cả những yếu tố đó đều là những yếu tố không thanh tịnh. Những gì mà làm cho ô nhiễm môi trường thì chúng ta gọi là không thanh tịnh. Có thể nói rằng ban đầu tâm của chúng ta rất là thanh tịnh, rất là tốt. Chúng ta muốn tạo một cõi tịnh độ, nhưng mà tại vì chúng ta không khéo, lời nói của chúng ta không có chánh niệm, cách hành xử của chúng ta không đúng như chánh pháp, cho nên chúng ta đã tạo ra một cõi uế độ. Và rồi từ đó chúng ta cứ bận rộn tìm kiếm những lỗi lầm, những sai trái của người khác. Đó là yếu tố làm hư hoại môi trường sống chung quanh, làm ô nhiễm môi trường sống của chúng ta. Do vậy, khi mà tới một đạo tràng tu học, chúng ta cũng phải coi chừng. Trước và trên hết là chúng tôi cứ muốn nhắc lại, ở nơi nào đó là cái chuyện ngoài sự biết và cái sự hướng dẫn của Thầy Đồng Trung. Nhưng mà trong đạo tràng Chùa Dược Sư, Thầy Đồng Trung cứ mong mỏi các Phật tử mình thương yêu lẫn nhau, mình giúp đỡ, mình đùm bọc lẫn nhau, để cho có một cái niềm thanh tịnh an lạc mà chúng ta tu học. Thành ra vì vậy, khi đến một đạo tràng, là tâm lý của chúng ta cũng vậy, hay là bất cứ ai cũng vậy, chúng ta muốn, nói theo một từ ngữ ngoài thế gian đó, muốn trao thân gửi phần đó, là phải tìm cái nơi nào cho tốt để mà mình nương tựa. Thì bây giờ đối với các Phật tử mà muốn tu học, đương nhiên là phải tìm một cái đạo tràng đó, nơi nào có yên tình, nơi nào có thảnh thơi an lạc hạnh phúc thì chúng ta mới tới. Cho nên là chúng ta có quyền đặt câu hỏi: đạo tràng đó có ô nhiễm không? Nơi đó có những cái chuyện tranh giành quyền bính không? Người ta có thì giờ để tu học, người ta có thì giờ để thương yêu và chăm sóc lẫn nhau không? Người ta có ganh tị, giận hờn và tạo ra những cái sự sợ hãi và đau khổ cho nhau hay không? Người ta có sống an lạc không? Nghĩa là tất cả những câu hỏi đó chúng ta có thể đặt ra và chúng ta trả lời. Mỗi khi mà chúng ta trả lời có, thì chúng ta biết rằng nơi đó là nơi mà chúng ta đáng đến để mà tu học. Kính thưa đại chúng, nhờ sự tu học và nhờ sự quyết tâm của chúng ta, chúng ta giữ được khung cảnh thanh tịnh, khung cảnh của sự không ô nhiễm, đó là tịnh độ. Cõi của chúng ta có thể là tịnh độ hay là uế độ, điều đó nó tùy thuộc vào tâm niệm của chúng ta sống ở trong đó. Nghĩa là tất cả mọi người ở trong đó có niềm thanh tịnh thì đó là tịnh độ, mà có niềm không thanh tịnh thì đó là uế độ. Kính thưa đại chúng, xin được lưu ý với đại chúng rằng chúng ta có quyền và có khả năng tạo ra một tình độ để sống với nhau, chăm sóc với nhau, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tu học và chuyển hóa. Và đồng thời chúng ta cũng có quyền tạo ra một uế độ, trong đó có sự giành giật, ganh tị, sợ hãi, tiền bạc, quyền lực đóng một vai trò then chốt trong việc làm khổ đau phiền muộn cho nhau. Chúng ta là người có khả năng làm được cả hai phương diện. Nhưng mà lẽ tất nhiên chúng tôi cứ khuyến khích đại chúng, nếu phương diện giành giật, ganh tị, đố kỵ, tạo sự sợ hãi, đau khổ lẫn nhau, nếu mà tâm tư của chúng ta có dứt khoát, có bỏ được thì nên bỏ, đừng nên giữ cái tâm niệm này. Tại vì tâm niệm này còn tồn tại ngày nào thì cuộc sống của chúng ta không yên ổn ngày đó, và những người xung quanh cũng không yên ổn ngày đó. Cho nên chúng ta cần phải dứt khoát bỏ càng sớm càng tốt. Kính thưa đại chúng, khi đọc kinh A Di Đà, chúng ta nghe nói cõi tịnh độ do Đức Phật A Di Đà sáng tạo bằng 48 lời nguyện của ngài. Kinh A Di Đà có nói về dân chúng của cảnh giới tịnh độ và về sinh hoạt hàng ngày của những người trong đó, tiêu biểu như là sáng sớm, người trong nước Tây phương tịnh độ đó nhặt hoa trời đem đi cúng dường các chư Phật và chư Bồ Tát ở trong mười phương. Ở đó những chúng sanh đó dùng thần thông để đi. Họ không đi bằng xe hơi, không đi bằng máy bay, không đi bằng chân như ở đây, mà dùng thần thông để đi. Và sau khi thăm viếng các cảnh giới của chư Phật và các cảnh giới của chư vị Bồ Tát, họ trở về nước, vẫn còn nhiều thì giờ ăn trưa, ăn xong niệm Phật và kinh hành. Quý vị thấy chúng sanh ở cõi đó sướng không? Không phải đi làm như ở đây. Ở đây mà đi trễ thì sợ đuổi sở, hay là xăng nó lên nhiều tiền quá, mình mua thì mình cũng thấy ngán. Ở đó không cần đi xe, cho nên không cần sợ tốn xăng, chỉ cần dùng thần thông để mà đi. Dân chúng ở đó sống sung sướng lắm. Những điều đó rất là tươi mát và được nhiều người Phật tử chúng ta ưa thích nhất là những cái sự diễn tả thảnh thơi an lạc đó. Do vậy mà chúng ta có thể chia sẻ với những người chung quanh, ráng tu để chúng ta có được cái niềm thanh tịnh an lạc, để chúng ta kiến lập tịnh độ. Nếu chúng ta còn sống thì chúng ta kiến lập tịnh độ ở cõi đời này. Và một ngày nào đó chúng ta không còn ở trên cõi đời này thì chúng ta có cái phúc duyên chúng ta sanh về cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta có thể muốn sanh về cảnh giới tịnh độ nào ở trong mười phương chư Phật cũng được. Chúng ta phải chia sẻ mọi người cùng tu học với chúng ta như vậy. Ở cảnh giới Tây phương cực lạc, mỗi khi mà gió thổi thông reo các cái hàng cây sao động, và từ trong cái tiếng sao động của cành lá đó nếu chúng ta lắng nghe thì chúng ta có thể nghe tiếng thuyết pháp về năm căn, năm lực, bảy bộ đề phần, tám chánh đạo phần và bốn thánh đế, và bay liền giữa hư không những cái loài chim màu nhiệm. Khi mà chúng ta nghe những cái tiếng chim hót đó, đó thì chúng ta cũng nghe được pháp âm của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, kinh không nói đến một cách trực tiếp hay là đầy đủ về phần đóng góp của dân chúng, mà chỉ nói đến thần lực của Đức Phật A Di Đà. Tại vì Đức Phật A Di Đà ngài dùng nguyện tâm và thần lực của ngài để tạo ra một cảnh tịnh độ. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng trong một khung cảnh sinh hoạt, tất cả mọi người đều có bốn phần đóng góp. Nếu chúng ta biết sống an lạc và thảnh thơi như những người đang sống ở tịnh độ, và có thì giờ lắng nghe tiếng gió thổi thông reo, tiếng chim hót, đi nhặt hoa cúng dường, ăn cơm và đi kinh hành, tức là chúng ta đã đóng góp một việc kiến thiết tịnh độ rất là lớn. Nói như vậy, ở trong cuộc đời này, chúng ta đến với tổ chức, chúng ta đến với bất cứ một ai, mà chúng ta có một cái niềm đóng góp bằng cái niềm vui, đóng góp bằng một cái gì đó trong khả năng của mình, nghĩa là đừng tạo cho người kia có cái sự đau khổ, thì chúng ta đã trực tiếp đóng góp tình độ cho chúng ta và cho những người chung quanh chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói đến đây chúng ta thấy dù cho ở nơi nào đi nữa, mỗi người đều có một trách nhiệm. Dầu cho Đức Phật A Di Đà có thảnh thơi cách mấy, dầu cho ngài có một đức vững chãi cách mấy, có thương yêu tất cả chúng sanh ở trong quốc độ của ngài cách mấy đi nữa, trong khi đó những người vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà vẫn còn bận rộn, còn nhiều tập khí nặng nề, và còn những bước đi giống như mình chạy trên đống lửa, vẫn còn nói với nhau những lời đau khổ và chia rẽ hận thù, thì cõi tịnh độ đó nó tự động nó tan biến ngay. Chúng ta cứ tưởng tượng ở một cảnh giới như Tây Phương tịnh độ, mà mặc người nào người nấy giống mới vừa đưa đám ma đó, thì cái cõi tịnh độ đó nó cũng tiêu luôn, nó không còn. Tại vì cảnh tịnh độ là được tạo bằng cái tâm nguyện thanh tịnh tươi mát của mọi người. Ở nơi đó không có sầu hận, không có phiền não, không có ganh tị. Mà bây giờ mặc mình như vậy đó, thì cái tịnh độ nó chắc chắn là không còn. Từ trong cái chiều hướng này chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này cũng vậy. Là tịnh độ ở đâu? Chúng ta cứ tự hỏi và chúng ta sẽ trả lời rằng nếu mà trong cuộc đời này, nhất là trong cuộc sống gia đình, chồng và vợ vui tươi, mát mẻ, con cái thương yêu cha mẹ thương yêu con cái, thì tìm ở đâu cho ra cái cảnh tình độ đó? Cho nên trong nhà càng vui tươi, càng mát mẻ, thì đó là tình độ. Chúng ta cứ thấy rằng nơi nào mà còn có cái giận hờn trách móc, còn có những cái lời nói như là chanh chua khế chát, là nơi đó không có tịnh độ rồi. Có tịnh độ đó tan biến. Tịnh độ là một sự sáng lập, tạo dựng cộng đồng của Đức Phật A Di Đà và dân chúng trong nước đó. Vì vậy tịnh hay không tịnh, tịnh nhiều hay là tịnh ít, đó không phải là chỉ do Đức Phật A Di Đà, mà do dân chúng ở trong cõi đó. Khung cảnh mà chúng ta tạo ở tại chùa Dược Sư hay là bất kỳ ở nơi đâu cho một số người về tu học cũng vậy. không phải chỉ là sự sáng tạo của thầy trụ trì hay là thầy viện trưởng đứng ra thành lập cơ sở đó, mà sự sáng tạo chung của tất cả những người tới tham gia ở nơi đó, bằng những bước chân thảnh thơi, bằng những nụ cười hiền hậu, bằng cái nhìn bao dung, bằng lời nói ái ngữ của họ. Như vậy là chúng ta cùng chung sức tạo dựng một cõi tịnh độ mà trong đó mọi người đều sống an vui, thảnh thơi, thương yêu và hiểu biết lẫn nhau. Cho nên tịnh độ phải là một sự sáng tạo và được duy trì của tất cả mọi người trong cộng đồng, mà không phải một sự sáng tạo của một cá nhân. Cho dù cá nhân đó giỏi, vĩ đại như Đức Phật A Di Đà cũng không duy trì được. Đức Phật và cái tâm nguyện của Ngài như vậy, nhưng mà bây giờ chúng sanh tới nó quậy, nó phá, nó đập miết thì không có cái cõi nào mà chịu nổi hết á. Ở trong nhà quý vị cũng vậy, có cha mẹ cứ khuyên á, con cái tụi bay ráng thương yêu lẫn nhau, ráng che chở đùm bọc lẫn nhau, nhưng mà cha mẹ vừa quay lưng một cái là nó nền nhau rồi, thì bây giờ trong nhà nó chỉ có nước mặt bể thôi chứ làm gì. Như vậy quý vị thấy cái trách nhiệm đó không phải là trách nhiệm của cha mẹ, mà trách nhiệm chung. Đạo tràng tu học của chúng ta cũng vậy, có an ổn, có tươi mát là mọi người cùng hiểu được rằng chúng ta phải cho nhau những lời nói ái ngữ, thương yêu dịu dàng, nhìn với nhau bằng cặp mắt trìu mến, chứ đừng có nhìn một cái là muốn rách cái khuế mắt đi, hay là nhìn một cái là muốn rớt cặp mắt giả ra ngoài. Thì như vậy cõi đó không phải là tịnh độ. Chúng ta cứ tưởng tượng một người mà chưa biết đi thiền hành, chưa biết tu niệm là gì, mà bây giờ đó, nếu mà có phải cái tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, tại vì Ngài cho những ai mà nghĩ tới Ngài, dù cho là nghiệp có nặng đến đâu đi nữa, cũng mang cái nghiệp sanh về cảnh giới của Ngài. Quý vị thấy Đức Phật A Di Đà có vĩ đại không? Rất là vĩ đại. Ngài dám chịu chơi cho những người mang nghiệp về đó. Nhưng mà bây giờ nếu về đó cứ lấy cái nghiệp đó ra mà gây gỗ miết thì chết rồi. Không lẽ Ngài lại đuổi xuống? Ngài nói tụi bay về đây gây khổ cho tao quá, tao đuổi đi xuống cõi đời để mà tụi bay khổ. Ngài làm vậy thì đương nhiên là cái nguyện của Ngài là mất rồi. Cho nên Ngài cũng phải ráng mà Ngài dạy dỗ. Dù cho là tiếp tục gây gỗ, dù cho là tiếp tục đánh lộn với nhau, nhưng mà chắc chắn Ngài sẽ gọi đến, Ngài nói các con hãy lại đây, thầy dạy cho các con cách tu học để mà sống cuộc đời an vui. Thôi đừng có gây gỗ, đừng có đánh lộn với nhau nữa. Lẽ tất nhiên rằng bên tịnh độ cũng có nhiều vị Bồ Tát hướng dẫn, tức là nhiều vị thầy cùng giúp với Đức Phật A Di Đà hướng dẫn, cho không thôi một mình Đức Phật A Di Đà làm thế nào để mà coi hết được. Mà lúc đó có thể Đức Phật A Di Đà cũng dặn các thầy hướng dẫn phải ráng kiên nhẫn dạy dỗ tụi nó, tại vì tụi nó ở dưới này nó ăn hamburger nhiều quá, cho nên cái nghiệp nó nặng, nó gây gỗ, thì thôi ráng dạy cho nó. Đức Phật A Di Đà đương nhiên là Ngài sẽ khuyến khích chư vị Bồ Tát, tức là những vị giáo thọ như vậy. Nhưng mà bây giờ Ngài vừa quay mặt những vị giáo thọ cũng đánh lộn với nhau luôn, thì bây giờ làm sao? Cho nên cảnh được coi là tịnh độ đó không phải chỉ một người lãnh đạo, mà cái trách nhiệm chung là của tất cả mọi người. Chủ trương của Đức Phật A Di Đà là như vậy. Và chư vị Bồ Tát được coi là thượng thiện nhân cũng phải có một cái tâm niệm cứu nhân độ thế. Và chúng sanh được sanh về cảnh giới của Ngài cũng phải nghĩ rằng thôi ông già ông có cái con bảo lãnh mình về đây, thôi ráng tu cho ông vui, mình đừng có nghịch ngợm quá rồi ông buồn. Tại vì ông dám cho mình mang nghiệp đi mà ông bảo lãnh cho ông này là gan cùng mình á, chứ ai có thể mà liều mạng như vậy. Một người mà còn nghiệp mà vẫn cho mang về là giỏi. Nếu mà chúng sanh thấy cái trách nhiệm đó, thấy cái tình thương của chư Phật, thôi đừng có gây gỗ nhau nữa, ráng lo tu. Có thể nói rằng là một ngày không biết bao nhiêu người sanh về Tây Phương Tịnh Độ, mà chắc chắn Đức Phật A Di Đà có đủ chư vị Bồ Tát để mà dạy, để mà hướng dẫn họ. Nói như vậy để chúng tôi dẫn đến một cái vấn đề thực tế. Trong một tổ chức, nơi nào cũng vậy, mà ở chùa Dược Sư cũng vậy. Đương nhiên á, là cái chủ trương á, là chủ trương của thầy ông Trung á, là ai cũng phải thương yêu lẫn nhau, thì mọi người phải thương yêu lẫn nhau mới được. Nếu mà thầy ông Trung khuyến khích như vậy mà vừa quay lưng á, là người kia giọng cái là như vậy cũng là đủ gây với nhau rồi, thì chắc chắn nơi đó không phải là tịnh độ được. Cho nên phải có trách nhiệm chung, có nghĩa là mình biết rằng sống an vui, thảnh thơi, an lạc là mình tạo nên một cảnh giới tịnh độ. Như vậy dù là chúng ta đang sống ở trên cõi đời này, chúng ta chưa sanh về cõi tịnh độ, nhưng mà nếu chúng ta đi được từng bước chân vững chãi và thảnh thơi, và nếu chúng ta biết sử dụng ái ngữ, biết thương yêu, biết đùm bọc lẫn nhau, thì tịnh độ có thể có mặt ngay ở đây. Và chuyện mà chúng ta sanh về cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà là một chuyện rất dễ. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, nếu ngay ở trong cuộc đời này chúng ta đã có được tịnh độ rồi, thì ở đâu cũng là tịnh độ cả. Chúng ta không phải đợi chết chúng ta mới sanh về Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, mà ngay cả chúng ta còn sống, chúng ta cũng có thể sống trong cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, tịnh độ ở trong nhân gian. Chúng ta ở đâu là tịnh độ ở đó. Tại vì tịnh độ ở ngay trong tâm của chúng ta, và vì chúng ta đã quyết tâm thực hiện tịnh độ cho chúng ta và cho người khác, cho nên chúng ta đi tới đâu là chúng ta có tịnh độ ở đó. Như vậy tịnh độ hay là uế độ đều do chúng ta, hay là nói một cách khác, tịnh nhiễm là do tâm của chúng ta, tức là trong sạch hay là nhơ uế cũng đều do tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nhưng mà phải nhớ cho rằng tịnh độ là một sự sáng tạo chung của cộng đồng, của chính bản thân chúng ta và với những người tham dự, chứ không phải chỉ riêng một cá nhân nào. Do vậy mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng phải có trách nhiệm duy trì tình trạng thanh tịnh. Như vậy chúng ta càng thực tập giáo pháp giải thoát của Đức Phật, thì chúng ta càng thấy rõ ràng rằng Đức Phật A Di Đà và cõi tịnh độ là những sáng tạo của tâm tất cả mọi người chúng ta. Tâm của chúng ta là tất cả, là thanh tịnh hay là ô nhiễm cũng từ nơi chính bản thân của chúng ta quyết định. Kính thưa đại chúng, bài pháp tịnh nhiễm do tâm đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.